Xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 250 của bộ truyện Quái Nhân Trộm Bộ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Và thế là cho đến khi trời sáng, chú Lê nói với ông Đạt, chúng tôi có thể đến nhà vợ cả của ông ta xem qua không? Có lẽ vấn đề nằm ở căn nhà đó. Ông Lan không băn khoăn gì, lập tức vui vẻ đồng ý ngay. Chuyện của Lan San San, ông Đan cũng không có nói với vợ cả của mình. Dù sao cũng không phải là chuyện quang minh chính đại gì, lại thêm quan hệ của hai bên không tốt, cho nên thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Mà chúng tôi cũng chỉ nói đơn giản với bà ta là chúng tôi đến xem phong thủy của ngôi nhà mà thôi. Lúc mấy người chúng tôi đến biệt thự nhà vợ cả của ông Lan, thấy một người phụ nữ hơn 40 tuổi, dáng vẻ thủy mị đứng ở cửa chờ chúng tôi. Tôi không ngờ vợ cả của ông Lan lại rất nhiệt tình tiếp đón chúng tôi, như thể cũng đang muốn mời thầy phong thủy vậy. Biệt thự của bà vợ cả này là biệt thự kiểu cũ, hẳn là do ông Lan mua từ lúc mới bắt đầu phất lên. Mặc dù giá không rẻ, nhưng cách thức trang trí đều lộ ra vẻ cũ kỹ. Đầu tiên chú Lê dẫn chúng tôi đi vòng xung quanh biệt thự, sau đó thì thầm hỏi ông Lan trước đó tòa núi ngọc kia được bày ở đâu. Ông Lan đưa tay chỉ về chiếc tủ bên cạnh tivi. Chú Lê đi đến chỗ ông ta chỉ xem xét, thấy trên mặt đất đúng là có dấu vết vật nặng đặt lâu ngày. Mặc dù núi ngọc kia đã rì rời đi một thời gian, nhưng dấu vết vẫn còn nguyên. Điều này nói rõ núi ngọc đã để ở đây nhiều năm, cho dù đã bị dọn đi, nhưng dấu vết kia thì không thể xóa đi được. Chú Lê ra hiệu cho tôi cảm nhận, xem có thể là cảm giác được chút tàn hồn nào của viên lãng hay không. Tôi đi đến đó sờ vào dấu vết trên đất, kết quả chẳng cảm nhận được cái rắm gì cả. Chẳng có cách nào khác, tôi đành đứng lên, nhẹ lắc đầu với chú Lê. Chú ấy nhanh nhẹn, than một tiếng, sau đó lại tiếp tục tìm ở những nơi khác trong biệt thự. Lúc này, vợ cả của ông Lan lại gần và nói, đại sư, ngài thấy đấy, ngôi nhà này đã cũ rồi, tôi luôn luôn cảm thấy nơi này âm khí quá nặng, không biết có thể tác động phong thủy một chút được không, khiến dương khí nơi này dồi dào thêm. Chú Lê gật đầu với bà ta, đúng là âm khí nơi này cũng hơi nặng, bà chủ đừng cố vội, để tôi xem xét phong thủy trong ngoài của căn nhà, rồi sẽ định đoạt sau nha. Vừa nói xong, chú Đê đưa mắt liếc với tôi, bảo theo chú ấy ra ngoài biệt thự kiểm tra lại. Dù sao nơi này, mặc dù cũ kỹ, nhưng diện tích rộng lớn, đặc biệt là sân sau của biệt thự. Chúng tôi vừa nói chuyện, vừa đi đến sân sau của biệt thự. Nơi đây trước kia có dựng hai căn phòng bằng thép. Xem ra, không phải sân sau của biệt thự nào cũng đình đài lầu các. Sân sau của biệt thự cổ nhà họ Lan chất đầy những thứ không dùng đến nữa. Bà Lan lúng túng nói, phía sau hơi bừa bộn, tôi vẫn luôn định thu dọn, nhưng không có thời gian để làm. Ông Lan không vui nói, bà ngày nào cũng đi ra ngoài, không chơi bài thì đi thẩm mỹ viện, không có thời gian là đúng rồi. Bà Lan nghe vậy lập tức kích động nói, ông nói như cái nhà này chỉ có một mình tôi vậy, sau khi ông dính lấy cô ta thì hay rồi, không thấy ông để ý đến cái nhà này nữa, ông còn không biết xấu hổ mà nói tôi. Chú Lê thấy hai người này chuẩn bị cãi nhau ầm ĩ, lập tức nói tránh đi. Đời này để quá nhiều tạp vật, không có lợi cho phong thủy. Nếu không thì để tôi xem xét xem nên thay đổi thế nào, sau đó sửa đổi lại chỗ này cũng không muộn. Bà Lan thấy chú Lê nói phong thủy không tốt, lập tức không nói với ông Lan nữa, quay ra thành kính nói với chú Lê. Vậy nhờ đại sư xem kỹ giúp tôi phong thủy ngôi nhà này với ạ. Chú Lê gật gật đầu, sau đó đưa chúng tôi đi quanh sân sau của biệt thự. Tôi biết chú Lê làm vậy vì muốn tôi xem nơi này có vấn đề gì hay không. Nhưng tôi đứng đây cẩn thận cảm nhận một lượt, vẫn không cảm nhận được gì cả. Chỉ sợ thi thể viền lãng không hề bị chôn ở đây. Dù sao cũng không có người nào lại đi chôn xác người ở sân sau nhà mình cả. Nếu có thì bản năng này thật đáng sợ. Mặc dù tạm thời không cảm nhận được gì, nhưng tôi luôn có cảm giác nơi này tuy không có xác của viền lãng, nhưng có một đồ vật khác có liên quan đến cậu ta. Tôi quay đầu nói với bà Lan, tôi có thể đi vào hai căn phòng này được không? Dù bà Lan hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì. bà ta gọi chị Ngô giúp việc đi lấy chìa khóa, mở cửa hai căn phòng màu thép cho chúng tôi. Sau đó tôi đi vào trước. Vừa đi vào tôi đã ngửi thấy mùi ẩm mốc và cũ kỹ trong phòng. Thực sự hơi khó chịu. Đinh Nhất mở cửa sổ ra, định để gió tản bớt mùi nồng ẩm khó chịu ấy. Không ngờ nơi này bụi quá nhiều. Đinh Nhất vừa mở cửa sổ ra, một trận gió thổi tung đống bụi xung quanh đi. Nhất thời khiến tôi ho khan. Chờ mãi mới đến lúc bụi xuống chìm hết. Tôi hơi dịu khóe mắt, ngẩng cẩn thận quan sát nhìn tình trạng căn phòng. Nói những đồ vật trong hai căn phòng này là tạp vật thì đúng là coi thường chúng tôi, bởi vì ở đây có nhiều đồ gỗ và tranh chữ cổ nhìn không biết thật hay giả. Chắc chắn đây là những học phí mà trước đây ông chủ Lan đã bỏ ra. Có lẽ đều là vàng ròng bạc trắng mua về, cho nên khi thành rác rưởi cũng không đỡ ném đi, bởi vậy mới chất đống phủ bụi nằm ở đây. Thật ra đồ vật bên trong này được bày biện coi như chỉnh tề, trừ có thêm lớp bụi bên ngoài thì cái khác vẫn còn tốt, cho nên tôi mới có thể liếc mắt đã nhìn thấy trong góc tường có một vật không phù hợp với những thứ xung quanh. Đó là một cặp kính mắt đã bị vỡ, nằm yên tĩnh bên dưới chiếc bàn phát tiền. Bây giờ lớp bụi dày phía trên chỉ đa, nó đã nằm ở đây rất lâu rồi. Không biết vì sao chủ nhân của nó lại lãng quên nó ở đây nhỉ? Tôi bước đến nhặt chiếc kính vỡ lên, nhẹ nhàng thổi lớp bụi bên trên. Cùng lúc đó, những hình ảnh trong ký ức của một người ùa vào trong đầu của tôi. Nếu như tôi không nhầm, thì chủ nhân của cặp kính này hẳn là Viền Lãng. Chiếc kính trước toàn bộ ký ức đã mất đi của Viền Lãng. Chân tướng cái chết của cậu ta cũng ở trong đó. Chỉ là tôi không thể ngờ được một người thanh niên vừa tốt nghiệp đại học lại chết không đáng như thế. 3 năm trước đây, Viền Lãng được nhà họ Lan mời đến nhà làm sư gia tiếng Anh cho cậu con trai Lan Tiểu Lỗi, đang ôn thi lên cấp 3. Vì thù lao nhà họ Lan trả rất cao, cho nên dù vị cậu già nhà họ Lan này khó dạy thế nào, Viền Lãng cũng sẽ đúng giờ mỗi ngày đều đến dạy. Hôm xảy ra chuyện, Viền Lãng giống như bình thường đi vào biệt thự nhà họ Lan, chuẩn bị dạy thêm cho Lan Tiểu Lỗi. Thế nhưng, vừa vào cửa, cậu ta thấy trong nhà, ngoài mẹ Lan Tiểu Lỗi thì không còn ai nữa. Sau đó mẹ Lan Tiểu Lỗi nói với cậu ta, Tiểu Lỗi đến chỗ cha của nó, đang trên đường về, cậu ngồi chờ một lát. Viền Lãng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, ngồi xuống ghế salon, lấy tài liệu học hôm nay ra mà xem lại. Đúng vào lúc đó, mẹ Lan Tiểu Lỗi bưng một ly nước đến cho Viền Lãng, bảo cậu ta uống giải khát. Viền Lãng cũng không muốn uống, nhưng không biết vì sao, hôm nay biệt thự nhà họ Lan không mở điều hòa, trong nhà rất nóng bức, cậu ta không nhịn được cầm ly nước kia lên uống. Nhưng cậu ta không bao giờ tưởng tượng ra được, sau khi uống ly nước đó vào, thì chẳng những không hết nóng khát, mà khiến trong lòng càng thêm khô nóng. Viền Lãng chưa từng trải qua cảm giác này, nhất thời khiến cậu ta vô cùng bối rối. Lúc này mẹ Lan Tiêu Lỗi lại xuất hiện, không biết từ khi nào, bà ta đã thay quần áo thành một bộ đồ ngủ rất gợi cảm. Lúc đó, Viền Lãng vừa mới bước chân vào xã hội, nhưng cũng không phải kẻ ngốc, lập tức hiểu được người phụ này đang cho mình uống thứ gì. Thế là cậu ta lập tức lên giấy có tinh thần, đứng lên định cầm đồ ra về. Nhưng không biết có phải vì bà ta cho thuốc quá liều hay không, Viền Lãng vừa đứng dậy đã cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể không cách nào giữ được thăng bằng. Nhưng cậu ta biết, nếu bây giờ không nhanh chóng rời khỏi đây, sự tác động của thuốc, cậu ta nhất định sẽ làm ra chuyện không hay. Cậu ta cố gắng đứng lên, loạng choạng nghiêng ngả đi về phía cửa. Nhưng khi Viền Lãng đi qua núi ngọc cạnh chiếc tủ đặt tivi, thì đột nhiên bị mất thăng bằng, nghiêng về một bên, ngã đập đầu xuống. Lúc đó, huyệt tây dương của cậu ta đập trúng vào một góc nhô ra của ngọc núi, máu lập tức chảy ra ồ ạt. Chuyện sau đó, Viền Lãng không biết gì nữa, có lẽ là sau khi ngã xuống đất không lâu thì tắt thở. Còn xác của cậu ta bị chôn giấu ở đâu, tại sao cặp kính của cậu ta lại xuất hiện ở nơi này thì phải hỏi bà Lan mới biết được. Khi tôi lấy lại tinh thần từ trong ký ức tàn hồn của Viền Lãng, chú Lê và vợ chồng ông Lan đã đi vào trong. Đặc biệt là bà Lan, khi bà ta nhìn thấy thứ tôi cầm trong tay, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, vô cùng khó coi. Xem ra bà Lan cũng nhận ra chủ nhân của thứ này là ai. Có lẽ trong lòng bà ta hiện giờ đang hối hận vì sao không sớm phát hiện thứ này bị bỏ lại ở đây nhỉ? Bà ta bước vội đến chỗ tôi, giơ tay định cướp đi đồ trên tay tôi. Ngoài miệng còn giả bộ trấn tĩnh mà nói. Cậu xem, chút rác rưởi linh tinh sao lại bị vứt ở đây chứ? Thật xin lỗi, để tôi vứt nó đi. Tất nhiên là tôi không cho bạn ta cơ hội làm vậy. Tôi nhẹ nhàng khép bàn tay lại, sau đó thuận thế chắp tay ra sau lưng. Bà Lan sững sờ, mặt lập tức lộ ra vẻ lúng túng. Tôi đành lùng nhìn bà ta nói, này bà Lan, không biết câu chuyện cũ của bà đã từng nghe chưa? Bà Lan thấy mình không thể giành lấy là thay chiếc đồng kính vừa rồi trong tay tôi, vẻ mặt cũng hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn cố gượng cười rồi nói, chuyện gì? Sao lại nhắc đến chuyện cũ ở đây? Xả báo còn cái, gần báo thân. Một người nếu như làm chuyện ác, kết quả một ngày nào đó sẽ phải trả giá. Còn không bằng sớm thành tâm hối cải. Có lẽ con cái bớt đi một phần quả báo. Tôi lạnh lùng nói. Ông Lan bây giờ nghe tôi nói như vậy thì vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên. Trong kinh ngạc, nhìn về phía vợ của mình. Còn bà vợ vẫn tiếp tục giả ngu mà nói. Tiểu sư phụ, cậu, lời này của cậu nói ra là có ý gì? Tôi cười lạnh. Bà thử nói xem, lúc trước vì sao bà lại đồng ý từ bỏ khối ngọc túi kia? Trong lòng không tiếc nuối sao? Hay là vong hồn của viên lãng vẫn không có nhiễu bà, không thể bình yên? Cậu nói láo. Tôi không biết viên lãng mà cậu nhắc đến là ai. Cậu ta sống hay chết liên quan gì đến tôi? Bà Lan bày ra tư thế lợn chết không sợ nước sôi. Tôi hừ lạnh. Thật sao? Vậy bà phải nghĩ thật kỹ vào, vì chỉ cần gọi con trai của bà về hỏi một chút là biết ngay. Viên lãng 3 năm trước có phải là gia sư đến giải cậu ta hay không? Ông Lan đứng cạnh nghe chúng tôi nói chuyện kiểu cạnh khoe nhau, nổi giận tát cho vợ mình một phát. Nói, cuối cùng là có chuyện gì? Lực tay của ông Lan không nhẹ, đánh là một bên má của bà ta sưng phồng lên. Bị đánh, bà Lan ôm mặt phẫn nộ nói, ông có tư cách gì hỏi tôi? Tôi làm cái gì thì liên quan gì đến ông? Nếu như không phải mấy năm nay, ông vẫn luôn không về nhà, tôi có thể trở thành như bây giờ không? Bà Lan nói xong ôm mặt khóc nức nở, khóc rất đau lòng. Ông Lan thì lo lắng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thế vợ mình hỏi gì cũng không nói, đành nhìn về phía tôi hỏi. Cậu Trương, không biết những lời cậu vừa nói có ý gì? Vợ tôi đã làm ra chuyện gì thế? Tôi đắc đầu nói với ông ấy. Ông chủ Lan vốn là một người thông minh. Cho dù tôi không nói, ông cũng đoán được cái chết của viên lãng có liên quan đến ai rồi chứ. Lúc đầu chúng tôi chỉ muốn giúp ông giải quyết vấn đề, thế nhưng cũng không muốn thêm một chuyện nữa cho ông. Nhưng vấn đề là, bây giờ nghiệp chướng lại vướng đến người con gái ông. Nếu như không thể nhanh chóng giải quyết, thì sợ rằng người tiếp theo sẽ là con trai ông, thậm chí là cả bản thân của ông. Con người đều ích kỷ, một khi liên quan đến mình, việc đầu tiên ông Lan làm nhất định là tìm cách để tự vệ. Hơn nữa, ông ta vốn không thích người vợ chính thức này, cho nên ở thời điểm này, dĩ nhiên sẽ không để ý suy nghĩ của bà ta. Người phụ nữ điên rồ này lại đi giết người trong nhà ư? Báo cảnh sát, tôi muốn báo cảnh sát. Ông Lan tức giận không kiềm chế nổi. Bà Lan vừa nghe thấy ông ta muốn báo cảnh sát, cũng hoảng hồn, vẻ mặt kinh hoàng nói, tôi không có cố ý, tôi không muốn giết người, cậu ta chết là ngoài ý muốn thôi. Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông Lan tức giận hét lớn lên. Sau đó, bà Lan vừa khóc vừa kể lại cho chúng tôi biết, năm đó vì chồng mình quá lạnh lùng, khiến một người phụ nữ mới hơn 40 tuổi như bà ta mà đã sống như quả phụ rồi. Ông ta lại ở ngoài chơi bời sung sướng, còn cùng ả tình nhân kia sinh một đứa con nữa chứ. Vì để trả thù chồng của mình, bà Lan nhất quyết không đồng ý ly hôn. Bà ta cảm thấy ông đã ăn trà thì bà phải ăn nem. Thế nên, bà ta suốt ngày ra ngoài chơi bài, còn không ngừng tìm kiếm đối tượng để mình đi quá giới hạn. Nhưng bà Lan vốn tính tình nhát gan, sợ tìm bừa một người đàn ông bên ngoài sẽ không an toàn, nên luôn có gan nghĩ mà không có gan làm. Đến tận khi thầy viên trẻ tuổi đẹp trai xuất hiện mới khiến bà ta thực sự động tâm. Qua mất lần tiếp xúc, bà Lan phát hiện dù mình đã hết sức thể hiện, nhưng viên lãng vẫn luôn giữ vẻ đứng đắn, một lòng quyết tâm chỉ thực hiện đúng công việc của mình, không hề có một chút suy nghĩ nào đối với những chuyện khác. Bà Lan thăm dò mấy lần, quyết định làm mạnh tay hơn, chính là cho viên lãng dùng thuốc kích dục. Đến lúc đó gạo nấu thành cơm, mọi chuyện đều dễ làm rồi. Thế là bà ta nhân dịp một hôm viên lãng đến dạy con trai học thêm, đuổi con trai và người giúp việc đi, còn lừa viên lãng uống ly nước có thuốc kích dục kia nữa. Chuyện xảy ra cũng không khác lắm so với ký ức của viên lãng. Chỉ có điều bà Lan không ngờ được rằng sau khi uống thuốc, viên lãng lại chạy loạn khắp nơi. Một thoáng bà ta không chú ý, Cậu ta đã ngã vào toàn đối ngọc trong phòng khách. Khi ấy cậu ta bị đập đầu vào đó nên máu chảy ra. Lúc đó, bà Lan không nghĩ đến chuyện Viên Lãng sẽ chết. Bà ta thấy Viên Lãng bị đập đầu, vội vàng dìu cậu ta vào phòng của mình, còn giúp cậu ta băng bó vết thương. Vì lúc đó Viên Lãng ngã vào núi ngọc, để lại khá nhiều máu trên đó, nên bà ta để cho Viên Lãng nằm ngủ ở phòng của mình, rồi chạy ra phòng khách thu dọn. Đến khi bà ta thu dọn xong quay lại phòng của mình, thì Viên Lãng hoảng sợ, phát hiện cậu ta đã tắt thở. Theo tôi phân tích, nguyên nhân cái chết của Viên Lãng có thể là do bị dị ứng với thuốc hoặc là bị xuất huyết não. Tóm lại, đợi đến khi bà Lan phát hiện sự tình không tốt thì người đã không cứu được nữa. Trong lòng biết mình đã gây ra họa lớn, bà Lan luống cuống không biết phải xử lý chuyện này thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đành dùng chiếc vali lớn nhất trong nhà đặt xác của người ta vào đó. Sau khi bà ta dùng hết sức chín trầu hài hổ nhặt được Viên Lãng vào vali, lại nhớ ra kính và ba lô của cậu ta vẫn đang để ở phòng khách. Bà ta vội vàng chạy đi ra ngoài nhặt chúng, sau đó lôi kéo dương hành lý nặng nề vứt vào trong phòng để đồ linh tinh ở sân sau, tạm thời để xác ở đó. Không bao lâu sau, Lan Tiểu Lỗi và người giúp việc quay về nhà. Thế nhưng, bọn họ không ai phát hiện ra trong nhà vừa có một người trẻ tuổi chết đi. Buổi tối, bà Lan nương vào bóng đêm, lái xe đưa thi thể Viên Lãng trong chiếc vali đến một nhà máy của nhà họ Lan ở vùng ngoại ô, cách xa thành phố. Bà ta ném chiếc vali vào một nhà kho hẻo lánh, rồi vội vàng bỏ đi. Bởi lúc bấy giờ, bởi vì quá sợ hãi, khi bà Lan di chuyển xác Viên Lãng, chỉ nhớ đến ba lô của cậu ta mà lại quên cặp kính mắt nằm im lìm bên dưới chiếc bàn bát tiên làm bằng gỗ lim. Người phụ nữ ngu xuẩn này sau khi ném xác Viên Lãng vào một nhà kho bỏ hoang thì không quay lại đó một lần nào nữa. Không ngờ qua thời gian lâu như vậy vẫn không bị ai phát hiện. Đến tận khi toàn núi ngọc trong nhà xảy ra vấn đề. Đó là một đêm trời sấm sét đánh ngang trời. Bà Lan một mình tắt đèn lên tầng đi ngủ. Đúng lúc đó, một tia sét xẹt ngang trời đêm, chiếu sáng không gian đèn kịt của căn nhà, cũng khiến cho bà ta nhìn thấy một người đàn ông đứng phía sau tòa núi ngọc. Mặc dù tia chớp chỉ lóe lên trong phút chốc, nhưng bà Lan vẫn nhận ra người đàn ông kia, đó chính là người bị sự ngu xuẩn của mình hại chết, Viên Lãng. Trong lòng có quỷ nên bà ta quá sợ hãi, lập tức nháo nhào chạy ra khỏi biệt thự. Ngày hôm sau, bà ta gọi cho ông Lam đến chuyển núi ngọc đi. Chuyện sau này không cần tôi nói, ông Lan cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Khi ông Lan biết toàn bộ chân tướng sự việc, quả nhiên ông ta tức giận đến điên cả người. Nếu như giết người không phạm pháp, thì ông ta chắc chắn sẽ bóp chết người vợ thiếu thông minh này ngay. Việc đã đến nước này, chân tướng sự việc cũng đã lộ ra hoàn toàn. Còn nhà kho ở ngoại ô thành phố, trong thời lời khai của bà Lan đã kể không nhiều năm trước, luôn chỉ có một ông lão lưng còng trông coi. Vốn công ty nhà họ Lan đó mua mảnh đất trống kia về xây thành nhà kho. Bọn họ làm vậy vì muốn chuẩn bị trước, chờ sau này khởi động hạng mục mới của công ty. Nhưng mấy năm nay, thị trường bất động sản đóng băng, cho nên mảnh đất kia vẫn mãi chưa động thổ được. Nhờ thế mới khiến cho xác của Viên Lãng đã để ở đó rất lâu rồi mà không ai phát hiện ra được. Vì ông Lan muốn để lại chút tình nghĩa vợ chồng, nên để bà Lan tự mình đến đồn cảnh sát tự thú mọi chuyện. Lúc cảnh sát căn cứ theo vị trí, bà Lan miêu tả đã vứt chiếc vali kia, xác của Viên Lãng bên trong đã hóa thành một đống xương trắng. Lúc chúng tôi đưa chiếc kính mắt kia đến trước mặt âm hồn Viên Lãng, cậu ta nhanh chóng lấy lại phần ký ức đã mất đi của mình. Cậu ta nhìn cặp kính mà lòng đau mà nói, đây là cặp kính của cha mẹ tôi mua cho tôi khi lên đại học. Lúc đó, đây là loại đắt nhất trong huyện nhỏ của chúng tôi. Qua nhiều năm như vậy, tôi vẫn không muốn thay chiếc mới, bởi vì cha tôi đã phải bỏ một tháng tiền lương mới mua được cho tôi. Chu Lệ thản nhẹ, sống chết có số, cậu cũng đừng quá chấp nhất làm gì. Bây giờ cậu đã tìm được ký ức sớm đi đến ẩm tỳ báo danh đi. Viên Lãng nghe xong, nét mặt hơi chút chần chừ, do dự một lúc mới nói với chúng tôi, tôi có thể gặp lại San San không? Hóa ra cậu ta vẫn còn nhớ đến San San. Cũng đúng thôi, dù sao bọn họ cũng được sự yêu thương nhau. Chỉ là thân phận bây giờ của bọn họ là âm dương cách biệt. Một người là âm hồn chết không nhắm được mắt, một người còn là thiếu nữ vị thành niên. Cuối cùng sau khi được sự đồng ý của Lan San San, Chu Lê cũng hoàn thành nguyện vọng cuối cùng này của Viên Lãng. chấm một dấu chấm tròn trên đoạn tình yêu giữa người và ma này của bọn họ. Mặc dù chúng tôi không biết cuối cùng Viên Lãng đã nói điều gì với Lan San San, nhưng sau khi chúng tôi tiễn hồn phách Viên Lãng đi, dường như trong thoáng chốc, Lan San San đã trưởng thành lên, hiểu được có những thứ vĩnh viễn cũng không thể có được. Biết cách buông tay mới là lựa chọn hợp lý nhất. Sau đó tôi nghe Chu Lê nói, ông Lan đã bồi thường một số tiền lớn cho cha mẹ Viên Lãng, đủ để bọn họ an hưởng tuổi già. Có lẽ đây chính là chuyện mà Viên Lãng đã nói với Lan San San. Còn hai ngày nữa là đến Tết, tôi và Đinh Nhất thường xuyên bị Chu Lê bắt đi sắm đồ Tết. Theo lời chú ấy nói, thì là thân phận của chú không thích hợp đi dạo siêu thị. Tên nhóc đàm lỗi muốn đi cùng chúng tôi, nhưng lại bị Chu Lê gọi về làm việc. Mỗi lần như thế, tôi đều ghen tức, cảm khái mà nói. Nhìn xem, đây chính là đãi ngộ dành cho đệ tử thần truyền đấy. Đinh Nhất cười xấu xa, bây giờ cậu nhập môn cũng không muộn, phải không tam sư đệ? Cút đi, tôi cười mà mắng. Đã cuối năm rồi, đi ra ngoài đường như đang đi giữa biển người đông đúc, nhìn đâu cũng thấy lớp ló đầu đen, đặc biệt là trong siêu thị. Hàng ngũ xếp hàng thanh toán dài ngoằng, cứ như lấy đồ ở đây không cần trả tiền vậy. Tôi cùng với Đinh Nhất đau khổ đi mua đầy đủ đồ Tết trong danh sách của Chu Đê, sau đó xách túi to, túi nhỏ, thịt cá, ia y ạch đi ra bãi đỗ xe. Nhưng lúc chúng tôi đến cạnh xe, vừa đúng lúc đi thoáng qua bên một người đàn ông. Đinh Nhất luôn nhạy bén, đột nhiên nhướng mày. Tôi thì vội thì thầm hỏi anh ta, sao thế? Đinh Nhất quay người, nhìn thoáng qua bóng lưng của người đàn ông kia, sau đó mới nói với tôi, người đàn ông kia có vấn đề. Tôi cũng quay lại nhìn theo, người đàn ông vừa đi qua, thấy người đó đang đi theo hướng ra khỏi bãi đỗ xe, trên tay còn xách theo hai cái túi màu đỏ, nhìn qua không khác gì những người đến đây sắm đồ Tết cả. Đinh Nhất mở cửa xe, sau đó bỏ hết đồ vào trong xe, rồi nói với tôi, cậu hãy cứ chờ ở đây nhé, tôi qua đó xem thế nào. Nếu là trước đây tôi chắc chắn sẽ vào trong xe ngồi chờ, tuyệt đối không đi tham gia náo nhiệt. Nhưng không biết vì sao, bây giờ tôi luôn thích tham gia vào mấy chuyện ầm ĩ, không chê chuyện lớn nhỏ, sao có thể ngoan ngoãn nghe lời chứ? Tôi cũng vội vàng ném hết đồ trong tay vào xe, sau đó khóa kỹ cửa xe, rồi một mạch đuổi theo Đinh Nhất. Trên người anh ta có thứ gì sao? Đinh Nhất trầm giọng nói, xăng, mặc dù anh ta đã bịt rất chặt, nhưng tôi có thể ngửi được thứ trong hai túi vải màu đỏ anh ta xách là hai bình xăng rất lớn. Tôi nghe anh ta nói xong cũng cảm thấy chắc chắn có vấn đề. Bây giờ trạm xăng dầu sẽ không tùy tiện bán xăng cho khách mua chai. Người đàn ông này đột nhiên mang một lượng lớn xăng như thế đi trên đường, nhất định là rất khả nghi. Thế là hai chúng tôi một trước một sau đi theo người đàn ông kia ra khỏi bãi đỗ xe của siêu thị. Đi đến đường lớn đang tấp nập người qua lại. Hành vi của người đàn ông kia cũng rất khả nghi. Đầu tiên, anh ta cầm theo hai túi màu đỏ đi đến một nơi đông đúc người qua lại, nhưng sau đó dường như lại cảm thấy nơi này chưa thích hợp, lại tiếp tục cầm đồ đi tìm nơi khác. Anh tìm cái gì thế? Tôi nghi hoặc hỏi. Giọng Đinh Nhất lạnh lùng nói, anh ta đang tìm chỗ để ra tay. Không thể nào, anh ta muốn tự tử sao? Tôi giật mình nói. Đinh Nhất bây giờ chỉ hừ lạnh, bây giờ người chán sống đầy ra đây. Ngay lúc tôi và Đinh Nhất nói chuyện, thì thấy người đàn ông kia cầm theo hai cái túi màu đỏ chạy đến một chiếc xe buýt chở đầy hành khách. Tôi và Đinh Nhất cùng nhìn nhau một cái, thầm kêu không ổn rồi lập tức chạy theo. Vì bây giờ đang vào dịp Tết nên có rất nhiều người đi xe buýt mang theo túi to túi nhỏ đồ Tết. Bởi vậy mà chẳng có ai nhận thấy túi đồ trong tay gã đàn ông này có điều gì đáng ngờ cả. Tôi và Đinh Nhất tốn hết hơi hết sức chen lên xe buýt, nhưng chúng tôi vẫn còn cách gã kia 6-7 người. Có muốn mau chóng chen đến gần gã cũng khá khó khăn. Lúc này chúng tôi thấy gã đàn ông kia cho tay vào trong túi lục lọi, hình như muốn lấy thứ gì đó ra. Tôi thấy thế, biết ngày không tốt, sợ rằng gã này định hành động rồi đây. Cho dù tôi và Đinh Nhất cố gắng chen lấn đến trước mặt gã đàn ông kia thế nào, đều bị những người hành khách khác đẩy trở lại. Đúng lúc này, gã đàn ông đột nhiên bê một chiếc bình miệng rộng, điên cuồng đổ một loại chất lỏng gì đó lên người gã ta và những người xung quanh. Nháy mắt trong xe tràn ngập mùi xăng nồng nặc, tất cả những người khách đứng cạnh đó đều đã két lên chói tai. Tôi và Đinh Nhất đều biết nếu lúc này còn không ra tay thì sẽ xảy ra chuyện, nên Đinh Nhất đạp chân lên chỗ dựa lưng của ghế ngồi, hóp lưng xuống như con mèo nhảy đến chỗ gã đàn ông kia. Lúc này hành khách trên tay đều điên cuồng lao xuống chỗ cửa xe. Lái xe ở đằng trước chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi thấy Đình Nhất đã chạy đến nơi, bèn lập tức quay người, hét lên với người lái xe buýt, nhanh dừng xe, mở tất cả cửa sau ra. Người lái xe vẫn chưa biết gì, ở phía sau xảy ra chuyện gì, còn quát lại tôi. Đợi này không cho dừng xe. Đợi đến đúng... Kết quả anh ta còn chưa nói hết câu, thì người thấy mùi xăng từ sau xe bốc lên, lập tức bị dọa sợ cho choáng váng. Lúc đó tôi rất muốn đánh cho gã tài xế kia hai cái bạt tai. Thế nhưng lúc này tôi hơi khó di chuyển. Chỗ tôi đứng đúng ở giữa xe, cho nên dù là chạy đến đầu xe hay cuối xe đều khá khó khăn. Tôi vốn tưởng rằng khi người thấy mùi xăng, người tài xế này sẽ hiểu được trên xe có chuyện gì. Nhưng không ngờ người này lại chỉ mở cửa xe đằng trước rồi một mình chạy ra ngoài trước. Tôi thì tức điên lên. Nếu như không phải bị nhiều người ngăn ở phía trước thì tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho tên đó. Có điều dù sao thì cửa trước cũng đã mở, hành khách lập tức như phát điên lao ra ngoài. Nhưng vì quá đông người cùng chạy xô đẩy nhau nên đều bị mắc ở cửa, không ra được. Mà tôi thì bị quấn trong đám người, bị động, bị lôi kéo về phía trước. Không biết tình huống của Đinh Nhất ở đó thế nào, nhưng từ tiếng thét chói tai ở phía dưới thì không khó tưởng tượng ra tình hình phía anh ta không được lạc quan cho lắm. Cứ tiếp tục như thế này không phải là cách, nhưng mà tên điên kia châm lửa lên người thì cả xe này, bao gồm cả tôi và Đinh Nhất, không ai có thể chạy thoát ra được. Nghĩ như vậy tôi bèn bám chặt vào thanh bám tay trên xe buýt, định đu người lên khỏi đám người kia. Thế nhưng tiếc rằng, dù tôi dùng hết sức lực cũng không thể nào làm được. Cuối cùng không còn cách nào khác, tôi đành phải ra sức kéo khóa áo khoác, sau đó mượn sức đám đông xô đẩy mà cởi chiếc áo khoác nặng nề ra. Cả người tôi nhẹ nhàng hơn nhiều. Thừa dịp có khoảng không, tôi dùng sức kéo xả ngang bên trên. Nửa người của tôi từ từ thoát ra khỏi đám người ấy. Thật ra lúc đó, mọi người chỉ chen chúc nhau ở lối đi nhỏ giữa hai hàng ghế. Còn ở trên hàng ghế gần cửa sổ thì không có người nào. Tôi cố sức đi đến một chỗ gần cửa sổ, cầm dụng cụ phá cửa sổ, đập tan cửa kính trước mặt, sau đó chui ra ngoài qua khung cửa sổ nhỏ ấy. Sau khi chui ra khỏi xe, tôi thầm cảm thấy may mắn. May mà lúc nãy tôi đã cởi áo khoác, nếu không thì tôi không thể nào chui lọt qua ổ cửa sổ bé tí đó được. Nhưng bây giờ tôi không có thời gian để ý đến chuyện này. Tôi vội vàng chạy đến cửa trước đang bị kẹt, cố gắng kéo người đứng đầu ra. Nhưng người này là một tên rất tỏ béo. Một nửa người anh ta kẹt ở cửa, nửa còn lại bị một người phụ nữ kẹp chặt. Nếu bây giờ phía sau họ có một chút khoảng trống, người phụ nữ kia chỉ cần hơi lách người một chút là người đàn ông này có thể thoát ra. Nhưng đừng nói là khoảng trống phía sau họ, đến một chút khe hở cũng không có. Tôi thấy cứ tiếp tục như vậy thì không làm gì được, cân nhắc thiệt hơn một chút. Tôi đành nói với người phụ nữ kia, thật xin lỗi, sau đó dùng lực đạp vào cửa, nơi người bị kẹt của người phụ nữ kia. Cô ta hoảng sợ tét lên, định làm gì? Đừng, đừng. Cú đạp của tôi, dùng sức lực chỉ thấy cô ta kêu thảm một tiếng, cả người bị đạp vào trong xe. Cùng lúc đó, người đàn ông mập mạp kia giống như bị một cái nắp chai rượu vang nổ bang một tiếng, bị tôi kéo ra ngoài. Lúc ấy một người đàn ông mập bị tôi kéo ra, cửa xe hết kẹt. Những hành khách ở phía sau hỗn loạn chạy ra ngoài. Nhưng vì chạy quá nhanh, lại thêm nhiều người ở phía sau không ngừng chen lấn xô đẩy, nên những người chạy phía trước đều bị ngã xuống đất. Tôi cố gắng nhanh chóng kéo bọn họ lên khỏi mặt đất để tránh bị người đằng sau dẫm cho bị thương. Hiện trường lúc đó vô cùng hỗn loạn. Tôi thấy hành khách trên xe đã chạy thoát được khá nhiều, bèn chui lại vào trong xe thì thấy Đinh Nhất đang đối đầu giằng co cùng với gã đàn ông kia. Hóa ra trong ngực của gã đàn ông kia đang ôm chặt một đứa bé tầm tuổi học tiểu học đang sợ chết khiếp, còn trên tay phải của gã thì cầm chặt một cái bật lửa đã được bật lên. Cùng lúc đó, dưới chân của gã là hai bình xăng đang chảy xăng lênh láng ra sàn nhà. Đinh Nhất trầm giọng quát, thả đứa bé kia ra, trong lúc anh còn chưa tạo nên sai lầm lớn. Nhưng gã này lại điên cuồng nói, sai lầm lớn ư, tạo ra sai lầm lớn thì sao, nếu không phải do mày quấy phá, thì tất cả người trên xe này đều phải chết theo tao. Như thế, cuộc đời này tao sống cũng đáng. Tôi cười lại, việc cuộc sống này của mày có đáng giá hay không, không liên quan gì đến chuyện người khác sống chết thế nào. Đinh Nhất thấy tôi quay lại, thì nóng nảy bảo, sao cậu lại quay lên đây, nhanh xuống xe đi. Gã đàn ông kia thấy trên xe lại có thêm một người, lập tức hưng phấn nói, được rồi, lại thêm một đứa đến chịu chết. Không được đi, mày mà đi, tao sẽ châm lửa ngay lập tức đấy. Tôi bất đắc dĩ lắc đầu. Loại người như mày tao gặp nhiều rồi. Đã hèn nhát con đòi hỏi tỏ ra mạnh mẽ. Nếu mày thực sự nghĩ mình là nhân vật ghê gớm, thì đừng có con mẹ nó chọn quả hồng mềm mà bóp như vậy chứ. Nói láo, ai chọn bóp quả hồng mềm? Cả đàn ông lên tiếng giải thích. Tôi chỉ vào đứa bé trai đang khóc trong sợ hãi kia. Thế thì đứa bé trong tay mày không phải là quả hồng mềm mà. Mày nói thử xem, một gã đàn ông cao to lực lưỡng như mày lại bắt một đứa bé làm con tin. Tao nhổ vào, với cái bộ dạng này của mày mà còn nghĩ đến việc chết có xứng đáng không à? Mày đừng nghĩ ở đây tự làm xấu mặt mình nữa. Gã đàn ông kia bị tôi mỉa mai, nói không nên lời, mặt lúc xanh lúc trắng. Đúng lúc này, chúng tôi nghe thấy có tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Có lẽ những người chạy xuống đã báo cảnh sát. Có điều không gian bên trong xe buýt khá chật chội. Mấy cảnh sát vừa định xông lên, đã bị gã đàn ông kia quát lớn. Ai dám đi lên, tao sẽ châm lửa ngay. Mấy cảnh sát cân nhắc đến an toàn của những người còn lại trên xe. Không còn cách nào khác, đành phải tạm thời lui xuống. Sau đó tranh thủ tìm chuyên gia đàm phán với nghi phạm. Không ngờ tên này không hề nể nang ai. Cho dù là ai cũng đừng nghĩ đến chuyện bước lên xe. Nếu không, gã sẽ châm lửa ngay lập tức. Tôi thấy gã ta không châm lửa ngay. Hiển nhiên là gã vốn không hề chắc chắn muốn làm chuyện này. Hoặc có thể nói cho trong lòng gã, nhiều ít vẫn còn sợ hãi. Dù sao đây cũng là tự nhiêu, chỉ tưởng tượng thôi cũng biết cảm giác không dễ chịu gì. Vì vậy, tôi kiên nhẫn nói chuyện với gã. Anh nói xem, sao anh phải khổ sở như thế chứ? Tục ngữ có câu, còn sống vẫn tốt hơn là chết. Hơn nữa, anh chết thế này cũng không tốt đẹp gì. Đúng là chết không yên lành đấy. Gã ta kích động nói, mày thì biết cái gì? Cái tao muốn chính là để bọn chúng biết tao chết không yên. Tao muốn tất cả bọn chúng đều biết tao bị chúng ép chết. Tôi gật gù. À, vậy thì tao hiểu rồi. Mày muốn thông qua cái chết của mình để tạo dư luận trong xã hội, khiến cho tất cả mọi người đều biết mày bị ép buộc có đúng không? Cả đàn ông kia phẫn nộ nói. Đúng, dù tao có chết cũng không để bọn chúng được lợi. Tôi lắc đầu. Nếu như đây là chuyện mà anh muốn làm nhất, vậy thì bây giờ anh càng không thể chết. Vì sao? Anh cứ nghĩ thử xem, nếu như bây giờ anh châm lửa thiêu chết mình và những người khác, rất chính xác, chuyện này nhất định sẽ bùng nổ. Sáng sớm ngày mai, cả nước sẽ đều biết tin. Đồng thời, có thể tính chất sự việc sẽ trở nên vô cùng ác liệt. Anh cho rằng các ban ngành liên quan sẽ công bố chi tiết tình huống thật sự của anh sao? Không đâu. Đến lúc đó, anh sẽ chỉ là một phần tử tội phạm gây nguy hại cho an ninh công cộng mà thôi. Thứ anh muốn truyền đạt đến công chúng cũng không thể thực hiện được. Cho nên tôi khuyên anh hãy suy nghĩ cho kỹ. Hiện giờ có phải là thời điểm chết tốt nhất của anh không? Tôi rất đường hoàng, đứng nói hiu nói vượn. Nhưng cái gã đàn ông kia lại sững sờ hỏi tôi, vậy khi nào mới là thời gian tốt nhất? Bây giờ lúc này Đinh Nhất thấy tôi đã làm gã đàn ông kia lung lay, thì định lao đến giằng lấy chiếc bật lửa trong tay gã. Nhưng tôi nháy mắt ra hiệu với anh ta, để anh ta đừng hành động vội vàng thiếu suy nghĩ, vì không ai biết trên người gã còn có chiếc bật lửa nào khác hay không. Bây giờ tôi nghĩ một lát, sau đó nói với gã đàn ông kia. Ngạn ngữ có câu, không cần quân mà vẫn đánh thắng, có nghĩa là không cần hy sinh người nào cũng giải quyết được vấn đề. Vậy thì tại sao phải giải quyết nó với cái giá bi thảm nhất như vậy? Gã đàn ông vẫn không hiểu nên hỏi lại, mày có ý gì? Tôi thấy gã đã cắn câu bèn tiếp tục nói, hiện nay Internet phát triển như thế, có chuyện gì mà anh không thể giải quyết được thì cứ lên mạng xin giúp đỡ. Tôi chắc chắn dân mạng sẽ bằng lòng giúp đỡ chuyện này. Cả đàn ông kia hừ lạnh bảo, tao còn tưởng mày nghĩ ra cách gì hay chứ. Đương nhiên là tao đã thử cách đó rồi, nhưng không được bao lâu đã bị xóa đi. Tao cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Những kẻ kia đều có thế lực, tao có nói trên mạng cũng không được gì. Tôi khẽ cười mà nói, đó là do anh chọn không đúng cách. Anh nghĩ xem, bây giờ có rất nhiều phần mềm có thể phát video trực tuyến. Nếu không để tôi mở thử một cái cho anh xem. Sau đó, anh nói chuyện bất công của mình cho mọi người nghe. Tôi cam đoan, ban ngành chính phủ sẽ giải oan cho anh. Thế nào? Có thể trực tiếp à? Cả đàn ông kia nói với vẻ không quá tin tưởng. Tôi rất chân thành gật đầu. Đương nhiên, bây giờ tôi có thể mở luôn cho anh xem. Nhưng trước hết, anh phải thả đứa bé này ra đã. Nếu không, dân mạng nhìn thấy anh đang bắt cóc con tin sẽ không tin anh đâu. Không ngờ, cả đàn ông kia lại ôm chặt đứa bé hơn và nói, chuyện đấy thì không được, nếu không có con tin, cảnh sát sẽ bắt tao ngay. Mày nghĩ tao ngu à? Tôi bị hắn chọc cho cười, bèn tức giận nói. Anh cho rằng mình sắc bén lắm sao? Thế này đi, tôi sẽ đổi chỗ với đứa bé này. Trong quá trình phát sóng trực tiếp, tôi sẽ làm chứng cho anh, chứng minh anh thực sự là bị ép buộc mới làm như vậy. Thế nào? Gã đàn ông kia rõ ràng đã bị tôi thuyết phục, nhưng Đinh Nhất lại lạnh mặt nói với tôi. Sao làm thế được? Như thế quá nguy hiểm. Nếu nhất định phải có con tin, thì để tôi làm. Tôi sợ lời của Đinh Nhất ảnh hưởng đến gã kia, bèn cố gắng vừa ra hiệu với anh ta vừa nói. Không sao đâu, anh này là người hiểu chuyện. Anh ta chỉ cần giải quyết được chuyện của mình thì sẽ không chủ động đả thương người khác. Tôi tin anh ta làm thế này là do bị ép buộc thôi. Gã đàn ông kia nghe tôi nói cũng hơi lùng tay. Gã đắn đo một lúc, cuối cùng vẫn quyết định để tôi và cậu bé kia đổi chỗ cho nhau. Vì gã cũng có thể nhận ra Đinh Nhất không phải là một người hiền lành, cho nên chọn tôi vẫn an toàn hơn. Sau đó tôi mở bừa một app trực tuyến, chậm rãi đến gần gã đàn ông đó và nói, anh này, bây giờ tôi đi đến chỗ anh thả cậu bé kia ra nhé. Gã đàn ông kia suy nghĩ rồi bảo, được rồi, vậy cậu nhặt chai xăng trên đất, đổ lên người của mình trước đi. Đinh Nhất nghe thế lập tức ngăn cản, nhất quyết không đồng ý để tôi đi qua. Tôi biết chuyện này không thể do dự, nên thì thầm nói với anh ta, yên tâm đi, tôi tự biết nên đối phó thế nào, cứ cứu cậu bé ra trước cái đã. Đinh Nhất thấy không khuyên nổi tôi, đành nhìn chăm chăm vào chiếc bật lửa trên tay gã đàn ông kia. Đó là một chiếc bật lửa dùng dầu, nắp bên trên đã bị rơi mất, cho nên dù là rơi xuống đất cũng sẽ không bị dập tắt. Bởi vậy Đinh Nhất mới khẩn trương như thế, sợ gã ta sơ ý một cái, làm rơi bật lửa thì coi như tất cả đều xong đời. Sau đó tôi theo lời gã đàn ông, cầm bình xăng chỉ còn một nửa, đang đổ trên đất xối tung trên người tôi, sau đó chậm rãi đi đến bên cạnh gã ta. Thật ra lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ muốn cứu đứa bé ra trước đã. Nếu được như vậy, thì dù lúc sau ba chúng tôi có động thủ, tôi và Đinh Nhất cũng không phải lo đến sự an toàn của cậu bé kia. Lúc này tôi vừa vẫy tay với cậu bé vừa nói, đi từ từ lại đây, sau đó một mình đi xuống xe có hiểu không? Cậu bé gật gật đầu, sau đó cố nín khóc vì sợ hãi từ từ đi qua người tôi. Khi cậu bé đi ngang qua tôi thì thầm nói nhanh với nó, chạy thật nhanh xuống xe, tuyệt đối không được quay đầu nhìn lại. Cậu bé lập tức co cẳng chạy một mạch và nhanh chóng được một cảnh sát đứng chờ sẵn đón xuống dưới. Tôi thấy cậu bé đã an toàn rời khỏi xe, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó tôi thản nhiên đi đến trước mặt gã đàn ông kia. Bây giờ tôi sẽ mở phát trực tiếp, anh bắt đầu nói đi. Gã đàn ông kia chỉ vào hàng ghế cuối xe, bảo tôi đến đó ngồi. Sau đó, gã cầm chiếc bật lửa ngồi xuống cạnh tôi, nhẹ nhàng nói từng câu từng chữ, kể lại chuyện cũ của mình. Gã đàn ông này tên là Tống Tam Thủy. Mấy năm trước, anh ta nhận thầu một khoảng đất trong thôn, bắt đầu trồng cây ăn quả. Nhưng đến lúc cây sắp được thu hoạch, thì trong thôn đột nhiên nói muốn chuyển nhượng đất đai, nên thu hồi lại tất cả đất đã giao thầu để chuyển cho một công ty lớn thuê. Thế nhưng Tống Tam Thủy và thôn đã có hợp đồng, nếu như tình huống đặc biệt cần phải phá vỡ hợp đồng thì phải bồi thường toàn bộ tổn thất cho anh ta. Lúc đầu trong thôn đã đồng ý sẽ bồi thường cho anh ta một số tiền nhất định, tuyệt đối sẽ không để anh ta chịu thiệt. Nhưng khi tính toán sổ sách thì Tống Tam Thủy không đồng ý. Lúc đó, cán bộ lãnh đạo của thôn nói sẽ bồi thường tất cả doanh thu năm nay cho vườn cây của anh ta. Nhưng Tống Tam Thủy nói, cây trong vườn anh ta đều là cây mới trồng được 3 năm, 2 năm đầu chưa có thu hoạch gì, từ năm nay mới bắt đầu chính thức thu hoạch được. Nếu chỉ bồi thường lợi ích của năm nay thì chẳng phải 2 năm trước anh ta làm không công sao? Thật ra tất cả những người nông dân trồng táo đều biết, loại cây ăn quả này phải từ năm thứ 3 mới có thể đem lại lợi nhuận. Cho nên nếu như thôn chỉ bồi thường cho Tống Tam Thủy doanh thu của một năm thì đúng là không công bằng thật. Dù sao người ta bỏ vốn trồng cho một vườn trái cây như thế, phải sau này mới thu lại được lợi ích 2 năm đầu bỏ qua chứ. Nhưng bây giờ muốn thu hồi đất lại chỉ bồi thường cho người ta lợi ích của một năm, dù là người đàng hoàng cũng không ai chấp nhận chuyện này. Cán bộ thôn thấy Tống Tam Thủy không đồng ý, cũng không nói gì nữa, chỉ nói bọn họ phải quay về bàn bạc trở lại, bảo anh ta cứ ở nhà chờ. Lúc đó Tống Tam Thủy cũng không nghĩ nhiều, cho rằng mình không đồng ý thì thôn nhất định sẽ làm việc, đến khi mình đồng ý mới thôi. Vì dù gì, anh ta cũng đâu yêu cầu điều gì quá đáng phải không? Không ngờ sáng hôm sau, hàng xóm nhà Tống Tam Thủy vội vàng chạy sang nhà anh ta báo tin, bảo anh ta nhanh ra vườn xem cây nhà mình. Không biết tên khốn kiếp nào đã chặt hết cây ăn quả trong vườn của anh ta rồi. Tống Tam Thủy nghe tin xong ngây ra tại chỗ, vẫn là vợ anh ta chạy đến vườn cây trước. Khi nhìn thấy vườn cây, cô ấy ngã ngồi xuống đất gào khóc, vừa khóc vừa mắng là đứa nào táng tận lương tâm chặt cây ăn quả của nhà bà. Khi Tống Tam Thủy chạy đến cũng ngẩn cả người, nhìn thấy những quả táo sắp được thu hoạch bị rơi hết trên đất, cây cối đang xanh tươi mơn mởn đều bị chặt nát. Tống Tam Thủy tức điên lên gọi 110 báo cảnh sát. Thế là sau khi cảnh sát điều tra hiện trường, kết luận vườn trái cây của nhà họ Tống đúng là bị người khác phá hoại có chủ đích, nhưng vì trong thôn họ không lắp camera cho nên không biết được là ai đã chặt cây. Trong thôn, Tống Tam Thủy là một người thành thật, đừng nói đến kẻ thù, nếu phải đưa ra kẻ tình nghi thì cũng chỉ có mấy cán bộ thôn liên quan đến việc bồi thường không thỏa đáng kia thôi. Nhưng anh ta không tin cán bộ thôn lại có thể làm ra chuyện như thế. Tất cả mọi người đều sống cùng thôn với nhau, sao lại có thể sống thất đức như vậy? Nhưng sau đó Tống Tam Thủy nhìn thấy con trai bí thư thôn cầm một quả táo còn chưa to hẳn, vừa đi trong thôn vừa ăn. Tống Tam Thủy nhận ra đó là quả của vườn nhà mình, thế là anh ta lập tức chạy đến nhà bí thư thôn Ngô Thượng Phát, nói rõ phải trái, hỏi ông ta vì sao lại chặt cây ăn quả của nhà mình. Nhưng Ngô Thượng Phát không thừa nhận, nói trái cây con mình ăn là mua ở ngoài về. Tống Tam Thủy cười lạnh mà bảo, quả này còn chưa già quả, ngoại trừ hái trộm ở vườn cây nhà người khác thì chẳng có ai lại mang đi bán cả. Ngô Thượng Phát rào biện, cho dù là hái trộm thì cũng là người ta bán cho tôi, quả người ta hái trộm liên quan gì đến tôi. Tống Tam Thủy thấy Ngô Thượng Phát nói chuyện ngang ngược như vậy, tức giận lao vào đánh nhau với ông ta. Không ngờ lúc đó, em vợ Ngô Thượng Phát cũng ở đấy. Kết quả Tống Tam Thủy không những không đòi được công đạo, còn bị hai người kia đánh cho một trận bầm dập. Chịu thiệt thôi, Tống Tam Thủy chạy đến báo công an. Không ngờ công an lại nói chút chuyện nhỏ này không thể lập án, cũng không thể chỉ dựa vào một quả táo trên tay đứa trẻ con mà chứng minh được bí thư thôn dẫn người đến chặt vườn cây nhà bọn họ. Không còn cách nào khác, Tống Tam Thủy chạy lên huyện, nhưng chỉ nhận được câu trả lời chắc chắn là vụ án đang được điều tra, bảo anh ta về nhà chờ tin. Ai ngờ, Tống Tam Thủy chờ ròng rã hơn một năm, chẳng những không nhận được bất cứ đền bù nào, đến cả doanh thu một năm mà thôn đã nói lúc trước cũng đổ sông đổ bể. Ai bảo bây giờ nhà bọn họ không còn cây để phải bồi thường nữa. Tống Tam Thủy thấy cứ chờ đợi cũng không phải cách hay, lại nóng giận đi khắp nơi cáo trạng. Bởi vậy, anh ta nhanh chóng nổi tiếng ở trong huyện. Có một lần, Tống Tam Thủy đi kiện lên tỉnh. Văn phòng tỉnh sau khi tiếp anh ta đã chuyển lại việc này xuống dưới, đốc thúc bọn họ nhất định phải giải quyết chuyện này cho ổn thỏa. Tống Tam Thủy nghe thấy vậy thì vui vẻ lắm, vì cuối cùng lần này anh ta cũng có thể nhận tiền bồi thường rồi. Kết quả anh ta vừa về đến nhà thì bị công an địa phương bắt giữ. 5 lần 7 lượt bị giày vò, chưa nói đến chuyện anh ta mệt mỏi, lại còn tốn thời gian mấy năm trời. Bởi vậy Tống Tam Thủy càng nghĩ càng không phục. Anh ta cảm thấy cho dù mình chết cũng phải đòi được một lời giải thích. Sau khi nghe Tống Tam Thủy kể hết mọi chuyện, tôi thấy chuyện này cũng không phải chuyện lớn gì, không cần thiết phải làm đến mức đánh đánh giết giết. Đây chỉ là chuyện người thật thà bị cán bộ thôn chèn ép, muốn đòi cho mình một lời giải thích mà thôi. Nhưng nếu Tống Tam Thủy đi tìm lãnh đạo cấp cao mà chỉ cần có một người có thể giải quyết chuyện này cho anh ta, thì cũng đã không ầm ĩ đến mức này. Các cụ xưa thường bảo, con giun xéo mãi cũng quằn. Ý nói là càng loại người thành thật, khi bị người khác bắt nạt lại tàn nhẫn, có thể làm ra được những việc vô cùng khủng khiếp mà không thể nào có thể lường trước được. Lúc này tôi thấy Tống Tam Thủy không nói gì nữa mới khuyên anh ta. Anh này, tôi biết mấy năm nay anh không có dễ chịu gì, nhưng mọi chuyện đều có cách giải quyết. Anh làm bừa như thế này không phải chỉ khiến đám người kia càng thêm chê cười anh ngu ngốc sao? Tống Tam Thủy trợn mắt bảo, giờ tôi phải làm lớn chuyện này lên, đến lúc đó bọn họ sẽ phải khóc ròng. Tôi lắc đầu nói, muốn làm lớn chuyện này có nhiều cách, nhưng anh đã chọn cách ngu xuẩn nhất. Nghe thằng em này khuyên một câu, bây giờ anh dừng lại vẫn còn kịp. Nhân lúc còn chưa tạo ra chuyện gì không thể sửa chữa, không phải vấn đề chỉ là khoản tiền bồi thường kia sao? Tin tôi đi, nhất định sẽ có người đứng ra làm chủ cho anh. Anh vẫn còn cơ hội để về nhà tiếp tục sống tốt cơ mà. Có lẽ Tống Tam Thủy cũng bị mấy câu chuyện nhủ của tôi lung lay rồi. Anh ta hơi thất thần, chậm rãi buông bàn tay đang cầm chiếc bật lửa xuống. Nhưng động tác này của anh ta đã dọa tôi và Đình Nhất sợ chết khiếp. Vì trên người tôi và Tống Tam Thủy hiện giờ đã bị sằng thấm ướt, chỉ cần sơ ý dính chút lửa thì chỉ vài phút sau thành thịt nướng luôn. Tôi vội vàng nói với Tống Tam Thủy, anh cẩn thận một chút, trên tay anh đang giữ ba mạng người đấy. Anh bảo nếu giờ anh tự thiêu thật, thì người nhà anh có cầm được số tiền bồi thường kia cũng còn có ý nghĩa gì nữa chứ. Đưa cái bật lửa cho tôi, sau đó hai chúng tôi sẽ cùng anh ra ngoài có được không? Theo lý thuyết, lúc đó Tống Tam Thủy thực sự đã bị tôi thuyết phục. Tôi rất có lòng tin rằng anh ta sẽ cùng tôi đi xuống xe. Nhưng không biết vì sao, tôi đột nhiên nhìn thấy trong mắt anh ta lóe lên sắc đỏ. Nháy mắt, khuôn mặt của anh ta trở nên dữ tợn. Đến khi tôi kịp phản ứng thì đã thấy anh ta lại muốn ném chiếc bật lửa trong tay xuống đất. Lúc đó tôi ở gần Tống Tam Thủy nhất, tới cục diện biến đổi theo chiều hướng xấu. Tôi đành phải túm chặt lấy bàn tay phải đang định buông ra của anh ta, giữ chặt chiếc bật lửa đang cháy kia trong tay anh ta. Nhưng không biết vì sao, lúc đó Tống Tam Thủy lại đột nhiên nổi điên lên. Anh ta đã thấy tôi giữ chặt tay phải của mình thì đưa tay trái lên định bóp cổ tôi. Bây giờ tôi thấy thế vội vàng dùng tay khác ra sức tách ngón áp út của anh ta ra. Sau đó dùng lực uốn mạnh một cái, chỉ nghe rắc một tiếng, ngón áp út của tay trái của Tống Tam Thủy đã bị bẻ gãy. Trong lúc nguy cấp, tôi cảm giác Đinh Nhất đã đến gần mình. Anh ta còn dùng bàn tay phủ lên chiếc bật lửa đang cháy, có tiếng xèo xèo vang lên, ngọn lửa nhỏ bé đang uy hiếp tính mạng của chúng tôi, tắt ngúm. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.